Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi, phần 7. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma đoạn 8, câu 28 đến câu 30 và cùng theo dõi. Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Tuần trước, chúng ta đã xem xét các thuật ngữ quan trọng trong Hebrews chương 6 và 10. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đọc lại hai phân đoạn này để tiếp tục tìm hiểu và giải nghĩa sâu hơn. Trong sách Hebrews chương 6 từ câu 4 đến câu 8, chúng ta đọc: Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa. Vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nguồn mà xanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ xanh ra những cỏ dạ lai gốc, thì bị bỏ và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt. Và trong sách Hebrews chương 10 từ câu 26 đến câu 29, vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng, thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ dày đạc con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả những thuật ngữ này khi đặt chung lại đều có một giới hạn rõ ràng. Không có chỗ nào nói rằng những người này đã được sanh lại, đã được tái sanh. Không có chỗ nào nói rằng họ đã được xưng công bình, cũng không có chỗ nào nói rằng họ đã được Thánh Linh ấn chứng hay được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời. Tôi nhấn mạnh điều này vì khi Kinh Thánh nói về những tín hữu thật thì các thuật ngữ như được xưng công bình, được nên thánh, được ấn chứng luôn được sử dụng. Hãy lấy một ví dụ, trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 9 trở đi, có chép, anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình, phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế, nhưng nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi. Ông liệt kê nhiều tội lỗi khác nhau và nói rằng trước kia anh em cũng có người như vậy, nhưng ông khẳng định rằng bây giờ họ không còn ở trong tình trạng đó nữa. Ông không nói, anh em đã được soi sáng, đã nếm sự ban cho từ trên trời, đã dự phần về Đức Thánh Linh. Không, điều ông nói là, nhưng anh em đã được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình trong danh Chúa Giê-xu và bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta. Hoặc trong sách Ê-phê-sô chương 1 câu 13, ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Những tín hữu thật được mô tả bằng các thuật ngữ như được xưng công bình, được nên thánh, được ấn chứng. Cũng vậy, trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 30, vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Đó là những thuật ngữ Kinh Thánh dùng cho tín hữu thật, nhưng không một thuật ngữ nào trong số đó được dùng trong Hebrew chương 6. Điều được nói về những người này không phải là họ đã được tái sanh, không phải họ đã được xưng công bình, cũng không phải họ đã được hòa giải với Đức Chúa Trời, nhưng là họ đã có những kinh nghiệm nhất định, là những kinh nghiệm đưa họ vào trong phạm vi của hội thánh, khiến họ suy nghĩ và khiến người khác nghĩ rằng họ là cơ đốc nhân thật. Họ đã có kinh nghiệm trong việc xưng nhận đức tin, họ đã có những kinh nghiệm đáng kể trong đời sống hội thánh cùng với những người khác, một số thậm chí có thể đã có những ân tứ đặc biệt. Tuy nhiên, tất cả những điều đó tự nó không chứng minh rằng một người là cơ đốc nhân thật hay đã được tái sanh. Đấy chắc chắn là lời giải thích phù hợp duy nhất cho các phân đoạn trong thư Hebrew và nó cũng phù hợp với giáo lý về sự an ninh đời đời của sự cứu rỗi. Những người được mô tả ở đây không phải là những người Do Thái chưa từng có bất cứ liên hệ nào với phúc âm. Họ là những người Do Thái đã tuyên xưng rằng mình thấy lẽ thật, đã tin theo và đã được tiếp nhận vào trong hội thánh địa phương. Họ giống như những người được nói đến trong sách Giăng nhất chương 2 câu 19. Chúng nó từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta, vì nếu thuộc về chúng ta thì đã ở cùng chúng ta. Họ đã chịu báp tên, đã trở thành thuộc viên của hội thánh địa phương. Họ có vẻ như là cơ đốc nhân thật, nhưng thực tế chưa bao giờ là cơ đốc nhân. Đức Thánh Linh có thể tác động trên một người đến một mức độ nào đó mà không dẫn đến sự tái sinh. Lịch sử các cuộc phục hưng qua nhiều thế kỷ cung cấp nhiều bằng chứng rõ ràng cho điều này. Mỗi khi Đức Thánh Linh hành động mạnh mẽ, thường có những người được gọi là họ bị cuốn theo làn sóng. Trong một thời gian, họ trông giống như cơ đốc nhân thật, nhưng về sau họ mới bày tỏ ra rằng họ chưa bao giờ thật sự như vậy. Có những trường hợp cụ thể minh họa điều này, có người khi còn trẻ đã tham gia tích cực trong một cuộc phục hưng, thậm chí giữ vai trò lãnh đạo trong khu vực của mình, đặc biệt giữa vòng giới trẻ. Sau đó, người ấy quyết định theo đuổi chức vụ truyền giảng và theo học thần học, nhưng chẳng bao lâu sau lại chối bỏ những điều căn bản của đức tin. Dù vậy, người ấy đã từng có những kinh nghiệm rất sâu sắc trong thời kỳ phục hưng. Điều đó cho thấy Đức Thánh Linh có thể hành động cách mạnh mẽ và ban cho những ân tứ đặc biệt, cũng như trong trường hợp của Balaam, Saul hay Judah, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ đã sự tái sinh. Đức Thánh Linh có thể tạo ra những tác động chung, không phải lúc nào cũng là tác động cứu rỗi. Sai lầm lớn là cho rằng người chưa tin thì chưa từng chịu ảnh hưởng nào của Đức Thánh Linh. Thực tế, những tác động chung của Ngài thường thấy trong các chiến dịch truyền giảng. Vì vậy, có nhiều người tưởng rằng mình đã được cải đạo, nhưng về sau mới nhận ra rằng mình chưa hề được thay đổi. Khi ấy, họ từng có những xúc động mạnh mẽ và họ cũng nghĩ rằng mình đã hiểu rõ lẽ thật. Nhưng rồi họ nhận ra rằng không có sự biến đổi thật sự nào đã xảy ra. Điều đó có thể chỉ là một kinh nghiệm tâm lý, nhưng cũng có thể là công việc chung của Đức Thánh Linh. Khi Ngài hành động cách mạnh mẽ, luôn có những người bị cuốn theo, nhưng họ chưa bao giờ thật sự là cơ đốc nhân, họ chưa bao giờ được tái sinh. Tôi cho rằng, câu 7 và câu 8 trong sách Hebrew chương 6 đã làm sáng tỏ toàn bộ vấn đề. Kinh Thánh chép, vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà xanh cây cỏ, có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ dạ, gai gốc thì bị bỏ và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt. Ở đây cho chúng ta biết có hai loại đất và cùng một cơn mưa rơi xuống cho cả hai. Nhưng kết quả rất khác nhau vì bản chất của đất là khác nhau. Hãy nhớ rằng, trước giả thư Hebrew dùng minh họa này để giải thích điều ông vừa nói trong câu 4 đến câu 6. Nói cách khác, ông muốn cho thấy rằng những người ấy vẫn luôn là con người tự nhiên, họ chưa bao giờ trở nên thuộc linh, chưa bao giờ được tái sinh. Họ giống như loại đất xấu, chỉ sinh ra điều gì thuộc về bản chất tự nhiên của nó, dù trong một thời gian có vẻ như có kết quả. Thật vậy, họ giống như những người mà Chúa Giê-xu ta đã nói đến trong Ma-thi-ơ đoạn 7, câu 22-23, là những người xưng rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Họ chưa bao giờ thật sự thuộc về Ngài. Tất cả những phân đoạn này bổ sung và xác nhận lẫn nhau, chúng đều chỉ về cùng một bài học lớn. Vì vậy, kết luận của chúng ta là những người này chưa bao giờ có sự thay đổi căn bản. Họ chưa bao giờ được tái sinh, chưa bao giờ có sự sống thiên thượng bên trong. họ chỉ tạm thời được cuốn vào trong một dạng cộng tác nào đó với Đức Thánh Linh. Họ giống như những người trong dụ ngôn về người gieo giống, chỉ có loại đất tốt mới thật sự sinh ra bông trái. Do đó, chúng ta đi đến cùng một kết luận, chính bông trái cuối cùng bày tỏ tình trạng thật. Điều này cũng cảnh báo chúng ta về việc quá vội vàng kết luận về sự cứu rỗi của một người. Có người nghĩ rằng chỉ cần bước lên phía trước trong một buổi nhóm là đủ để chứng minh họ đã được tái sinh. Nhưng không ai có thể khẳng định điều đó, một giả định như vậy có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng cho chính người ấy và cho hội thánh. Công việc của chúng ta là gieo hạt giống lẽ thật trong quyền năng của Đức Thánh Linh, biết rằng chỉ một mình Ngài mới làm cho hạt giống lớn lên, và khi Ngài hành động, kết quả thật luôn luôn tự bày tỏ. Tôi kết thúc phần này bằng một câu hỏi, trước giả thư Hebrew thật sự đang nói gì về những người này? Theo tôi, câu trả lời của ông xác nhận chính luận điển đã trình bày. Khi ông nói, họ vấp ngã, nhiều người liền hiểu là nói đến việc phạm tội và liên hệ với chương 10 câu 26. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Từ đó, họ cho rằng đoạn này đang nói về một số tội lỗi cụ thể. Nhưng thực ra, cả hai phân đoạn này đều không hề đề cập đến những tội lỗi cụ thể. Từ sa ngã mà tác giả đang nói đến là sa ngã khỏi lẽ thật, đó mới chính là chủ đề rõ ràng và xuyên suốt trong chương 6 và chương 10. Ông không bàn về vấn đề đạo đức, mà nói về những người đã từng xưng nhận đức tin nơi phúc âm, nhưng ngay lại chối bỏ chính sứ điệp đó. Họ chối bỏ thân vị của Chúa Giê-xu, xem thường và chế nhạo huyết Ngài trên thập tự giá, như huyết chuộc tội, rồi quay lại với các của lễ trong Do Thái giáo, như huyết bò đực, dê đực và bò cái tơ. Điều này được trình bày rất rõ trong toàn bộ thư tín. Vì vậy, loại người được mô tả ở đây không phải là một cơ đốc nhân tình cờ sa vào một tội trọng nào đó, dù tội đó nghiêm trọng đến đâu, thậm chí là giết người. Đó không phải là vấn đề đang được nói đến, vì ngay cả kẻ giết người cũng có thể được Đức Chúa Trời tha thứ. Vấn đề ở đây không phải là họ phạm một số tội cụ thể, mà là cố ý chối bỏ Chúa cứu thế. Họ khước từ Ngài, xem thường huyết chuộc tội của Ngài, và quay lưng lại với chính sứ điệp phúc âm, điều mà họ làm một cách có ý thức, thậm chí còn tự mãn trong sự chối bỏ đó. Đó chính là vấn đề mà tác giả đang đề cập trong chương 6 và chương 10. Như ông đã nói ở cuối chương 5 và đầu chương 6, đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta dạy lại những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời. Vậy hãy rời bỏ các nguyên tắc ban đầu về đấng Christ mà tấn tới sự chọn lành. Đừng lập lại nền nữa, tức là ăn năn các việc chết và đức tin hướng về Đức Chúa Trời. Ở đây, những nguyên tắc có nghĩa là những điều căn bản, những khởi đầu sơ đẳng của phúc âm. Ý của tác giả là nếu một người đã trải nghiệm nhiều điều thuộc linh ở rất gần sự cứu rỗi, quay trở lại và chối bỏ chính những nguyên tắc căn bản đó, thì không còn gì để nói thêm với người ấy nữa. Không có sứ điệp nào khác ngoài chính điều mà họ đã chối bỏ. Đối với những người đã từng tuyên bố hiểu phúc âm, nhưng lại quay trở về với Do Thái giáo, tất cả những gì ông có thể làm chỉ là tiếp tục giao giảng về Chúa cứu thế Giê-xu, về sự chết của Ngài trên thập tự giá và công cuộc chuộc tội. Nếu họ từ chối chính sứ điệp đó, thì không còn sứ điệp nào khác để ban cho họ nữa. Đó chính là ý nghĩa của phân đoạn này. Khi trước giả thư Hebrew nói rằng, nếu họ vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, và rằng ông không thể làm gì hơn cho họ, thì điều đó cũng hàm ý rằng, chính họ cũng không thể tự làm gì hơn cho mình. Nhưng ông không hề nói rằng, Đức Chúa Trời không thể, khả năng ấy vẫn còn, họ không thể và ông không thể. Nhưng điều đó không loại trừ quyền năng của Đức Chúa Trời cứu họ và ban cho họ đức tin thật. Vì vậy, nếu có ai đọc những lời này mà nhận thấy mình đã từng chối bỏ lẽ thật, nhưng giờ đây lại đau buồn, ghét chính sự vô tín của mình và khao khát được tin lại, thì điều đó chính là công việc của Đức Thánh Linh ở trong người ấy. Bởi vì con người tự nhiên không bao giờ tiếp nhận lẽ thật, tâm trí xác thịt vốn nghịch lại Đức Chúa Trời. Bất cứ ai khao khát tin và đau buồn vì sự vô tín của mình, có thể chắc chắn rằng lời cảnh báo trong Hebrew chương 6 không áp dụng cho mình. Những lời đó chỉ áp dụng cho những người cố ý quay lưng lại với các lẽ thật căn bản của phúc âm, chối bỏ chúng, và còn tự hào trong sự chối bỏ ấy. Nhưng nó không áp dụng cho những người mà khao khát lớn nhất là được tin và được lớn lên trong lẽ thật, dù họ có thể đã sa vào những tội lỗi nghiêm trọng. Với những người như vậy, sự ăn năn vẫn có thể được làm mới lại. Bây giờ, chúng ta có thể nói đến mục đích của những phân đoạn cảnh báo này. Trước hết, đây là cách Đức Chúa Trời giữ chúng ta khỏi những suy nghĩ sai lầm và khỏi việc chỉ tin bằng trí thức. Nguy cơ là chúng ta tiếp cận giáo lý một cách lý thuyết, rồi nghĩ rằng đời sống của mình không quan trọng. Nhưng Kinh Thánh luôn nhắc nhở, Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Vì vậy, những lời cảnh báo này được ban cho để ngăn chặn sự tự phụ. Đức tin chỉ mang tính trí đốc và đời sống buông thả. Thứ hai, đây là cách Đức Chúa Trời dùng để bảo đảm sự kiên trì của chúng ta. Chính qua những lời cảnh báo mà Ngài giữ chúng ta ở trong con đường hẹp. Khi một cơ đốc nhân có khuynh hướng trở nên sa sút trong đức tin, người ấy có thể bất chợt đọc một trong những phân đoạn này và cảm thấy kinh hãi. Đức Chúa Trời cũng hành động theo cách đó qua sự sửa phạt của Ngài, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Cách Ngài gìn giữ dân sự Ngài là cảnh cáo họ và sửa phạt họ, như chương 12 của thư Hebrew đã nhắc nhở. Chân lý này cũng được dạy trong Cô-rinh-tô nhất chương 11 liên quan đến lễ tiệc thánh. Vì sự thất bại trong đời sống của họ, vị sứ đồ nói, vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa phạt hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Ông không nói rằng họ bị hư mất, nhưng vì họ là dân sự của Chúa, nên mục đích là đem họ trở lại với Ngài, hướng đến sự vinh hiển sau cùng. Đức Chúa Trời làm điều đó bằng cách khiến họ run sợ trước những lời cảnh báo này, bằng sự sửa phạt, bằng sự kỷ luật, và thậm chí đôi khi qua bệnh tật, để giữ họ lại và gìn giữ họ. Đó chính là cách Đức Chúa Trời bảo đảm sự kiên trì của các thánh đồ Ngài. Đức Chúa Trời còn có một cách khác nữa, được nói đến trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 5 từ câu 4 đến câu 5. Liên quan đến người đàn ông trong hội thánh tại Cô-rinh-tô đã phạm một tội lỗi nghiêm trọng. Người ấy phải được xử lý như sau. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ Sa-tan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Phao-lô không hề có ý nói rằng người đó hoàn toàn hư mất và vô vọng hay sẽ đi vào sự hư mất đời đời. Không phải vậy, ông nói, phó một người như thế cho Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Như vậy, việc phó cho Satan không phải để hủy diệt, nhưng để khiến người đó tỉnh ngộ. Khi người ấy không chịu nghe lời cảnh cáo, khi cứ cứng lòng trong tội lỗi, thì Phao-lô giao người ấy cho Satan. Satan sẽ đối phó với người đó, có thể qua thân thể hoặc qua hoàn cảnh, dẫn đến sự đau khổ dưới một hình thức nào đó. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là để linh hồn người ấy được cứu. Đó là một trong những cách mà sự bền đỗ sau cùng của các thánh đồ được thực hiện. Đó là một cách rất lạ lùng, nhưng là điều mà các sứ đồ đã dạy dỗ rõ ràng. Bằng chứng cuối cùng cho thấy cách giải nghĩa này đúng, đó là những người duy nhất từng bị bối rối bởi các phân đoạn trong thư Hebrew chính là các cơ đốc nhân, là con cái thật của Đức Chúa Trời. Tín đồ dã không bao giờ bị bối rối bởi những lời này. Nếu họ thật sự bị bối rối, họ sẽ không còn là tín đồ giả nữa. Vấn đề của tín đồ giả là họ luôn nghĩ rằng mọi sự đều ổn với mình. Họ cho rằng mình đã tin Đức Chúa Trời, nên không cần phải tự xét hay kiểm tra đời sống mình. Họ không bao giờ tự tra xét, cũng không lo lắng về linh hồn mình. Tín đồ giả không bao giờ nghi ngờ việc mình có thật sự là cơ đốc nhân hay không. Họ nói, lạy Chúa, chẳng phải chúng tôi đã làm điều này điều kia sao? Họ có thể rất năng động, rất bận rộn trong hội thánh. Nhưng họ không bao giờ lo lắng, không bao giờ bị khuấy động và cũng không thích những lời giảng khiến họ phải tự xét mình. Tôi xin nhắc lại. Chính những người bị bối rối bởi các phân đoạn này lại là bằng chứng cho thấy họ là những người được cứu, là con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dùng chính sự bối rối đó để gìn giữ họ. Điều đó đưa họ đến gần Ngài hơn, khiến họ ghét tội lỗi hơn, và thúc đẩy họ cầu nguyện để được kinh nghiệm sự ấn chứng của Đức Thánh Linh cách dư dật. Vì vậy, nếu bạn lo lắng và bối rối khi đọc những phân đoạn này, hãy xem đó như một bằng chứng rằng bạn là một cơ đốc nhân. Những lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh đối với con cái Ngài cũng chính là những lời hứa. Do đó, chúng ta đi đến kết luận sau cùng. Sự quan tâm và bối rối về tình trạng linh hồn khi đọc những phân đoạn này chính là bằng chứng cho thấy chúng ta nhạy bén với lời Đức Chúa Trời và với Thánh Linh Ngài. Điều đó cho thấy chúng ta có sự sống thuộc linh và mối quan tâm sâu xa nhất của chúng ta là biết chắc mình là con cái của Đức Chúa Trời. Chỉ những người thật sự là con cái Đức Chúa Trời mới khao khát sự chắc chắn ấy. Người thuộc về thế gian không hề mong muốn điều đó. Giống như một đứa trẻ sau khi bị sửa phạt, nó thường nói với cha mẹ, hãy nói rằng ba mẹ vẫn yêu con. Cũng vậy, người đang yêu luôn mong được xác nhận rằng mình được yêu lại. Hãy nói với tôi rằng Ngài thuộc về tôi, hỡi đấng cứu thế, xin ban cho tôi một sự bảo đảm rõ ràng. Đó là lời của một tác giả trong bài thánh ca, hãy xua tan mọi nghi ngại đen tối của tôi. Trong đời sống tự nhiên, một đứa trẻ luôn cần sự bảo đảm. Đời sống thuộc linh cũng vậy. Vì thế, việc chúng ta lo lắng và bối rối trước những lời cảnh báo này không phải là dấu hiệu bị loại bỏ. Trái lại, đó là bằng chứng cho thấy chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, là con cái Ngài, những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài, và sẽ trở nên giống như hình ảnh con Ngài. Quý thính giả thân mến, qua tất cả những gì chúng ta đã học hôm nay, chúng ta thấy rõ một lẽ thật quan trọng. Những lời cảnh báo trong Hebrew không làm suy yếu sự an ninh của sự cứu rỗi, nhưng trái lại, chính là phương tiện Đức Chúa Trời dùng để gìn giữ con cái Ngài. Những người thật sự được cứu sẽ không thờ ơ trước những lời này. Họ sẽ được nhắc nhở, được cảnh tỉnh và được kéo trở lại gần Chúa hơn. Chính sự lo lắng bối rối và khao khát được vững chắc trong đức tin lại là bằng chứng của sự sống thuộc linh bên trong. Vì vậy, chúng ta không nên dừng lại ở sự hiểu biết hay những kinh nghiệm bên ngoài, nhưng phải xét lại chính mình, chúng ta có thật sự được biến đổi không? Có bông trái trong đời sống không? Và có đang tiến lên trong sự trưởng thành thuộc linh không? Đồng thời, chúng ta cũng được yên ủi cách sâu xa qua lời Chúa trong Roma đoạn 8, câu 28-30. Những người Đức Chúa Trời đã biết trước, kêu gọi xưng công bình, thì Ngài cũng sẽ làm cho vinh hiển. Công việc cứu rỗi bắt đầu từ Đức Chúa Trời và cũng sẽ được chính Ngài hoàn tất. Vậy nên, chúng ta hãy vừa kính sợ trước những lời cảnh báo, vừa vững lòng trong sự bảo đảm, nếu chúng ta thật sự thuộc về Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ chúng ta cho đến cuối cùng. Và đáp lại điều đó, hãy tiếp tục bước đi trong đức tin, tăng trưởng trong sự nên thánh, và hết lòng theo đuổi Chúa cho đến ngày được ở trong vinh hiển với Ngài.
Suốt đời con xin dâng lên Chúa dấu yêu mọi ước nguyện, xin trao tay Ngài mọi bước đời con trong tay Cha luôn giác diệu, xin theo ý Ngài đến mãi sau. Thank you. Jesus.